Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu với phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hamas nói rằng viên sĩ quan Israel mất tích có lẽ đã thiệt mạng trong một vụ không kích. Các chuyên gia quốc tế trở lại địa điểm máy bay rơi ở miền đông Ukraine. Và nổ công xưởng ở Trung Quốc giết chết 65 người.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Ria Seaport tường trình về việc người Việt tẩy chay hàng Trung Quốc sau vụ tranh chấp có liên quan đến giàn khoan dầu ở Biển Đông. Tiếp theo là bài tường trình về tình trạng nhân quyền tại Thái Lan. Sau đó, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Đời sống văn hóa. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Quân đội Israel đã vây hãm thành phố Rafah ở miền nam dải Gaza, trong lúc binh sĩ của họ tìm kiếm một viên sĩ quan mà họ tin là đã bị chiến binh Hamas bắt sống trong một vụ phục kích. Các giới chức Palestine cho biết 34 người thiệt mạng trong những vụ không kích bên trong và xung quanh Rafah ngày hôm nay, một ngày sau khi mấy mươi người khác đã thiệt mạng ở đó. Trong lúc Israel tìm kiếm Trung úy Hafa Goldin, các giới chức của Hamas nói rằng họ không biết gì về tung tích của người lính đó. Họ cho rằng ông này có thể đã thiệt mạng trong một vụ không kích của Israel ở Gaza, không bao lâu sau khi lệnh ngừng bắn do quốc tế điều giải bắt đầu có hiệu lực vào sáng ngày thứ Sáu. Hamas ngày hôm nay cho biết họ đã mất liên lạc với các chiến binh của họ hoạt động gần nơi mà Israel nói là người lính đó bị bắt, và Hamas tin là tất cả những người trong nhóm, kể cả người lính Israel, đã thiệt mạng trong một vụ không kích. Nội các của Israel đã mở phiên họp kéo dài bất thường và hiếm thấy vào khuya thứ Sáu để thảo luận về người lính mất tích, nhưng họ chưa loan báo hành động nào. Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama đã kêu gọi Hamas thả người lính Israel ngay lập tức và vô điều kiện để chứng tỏ sự nghiêm túc của họ đối với nỗ lực giải quyết tình hình ở Gaza. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu, ông Obama tái khẳng định là Israel có quyền tự vệ trước những vụ tấn công và những vụ bắn rocket của Hamas, nhưng ông nói rằng những cái chết của thường dân Palestine khiến cho mọi người cảm thấy đau lòng và cần phải làm tất cả mọi chuyện để bảo vệ cho họ. Hồi tối thứ Sáu, Quốc hội Mỹ đã chấp thuận một khoản tài trợ khẩn cấp 225 triệu đô la cho hệ thống phòng thủ phi đạn vòm sắt của Israel. Dự luật này đã được trình để Tổng thống Obama ký. Hạ viện đã thông qua dự luật với 395 phiếu thuận và 8 phiếu chống. Một trang mạng của Israel ngày hôm nay cho biết hệ thống vòm sắt đã nghiên cản vài quả rocket không bao lâu sau khi Hamas nói rằng họ đã bắn 3 quả rocket vào Tel Aviv. Cùng với những vụ không kích ở Rafah ngày hôm nay, Đại học Hồi giáo ở Gaza cũng đã bị Israel tấn công một cách dữ dội. Cuộc ngưng bắn nhân đạo 72 giờ chỉ kéo dài được 90 phút trong ngày hôm qua trước khi Israel cho biết là một kẻ nổ bom tự sát tấn công các binh sĩ Israel khi họ tháo dỡ một địa đạo gần Rafah. Israel nói rằng 2 binh sĩ có thiệt mạng và một người thứ ba bị bắt. Israel và Hamas đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm thỏa thuận ngưng bắn. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một vụ tạm ngưng giao tranh xung quanh địa điểm máy bay Malaysia rơi cách nay hơn 2 tuần ở miền đông Ukraine đã cho phép một toán chuyên gia quốc tế tìm kiếm xác nạn nhân trong khu vực này sang tới ngày thứ Nhì liên tiếp. Khoảng 70 nhà điều tra người Úc và Hà Lan ngày hôm nay trở lại địa điểm máy bay rơi, trong lúc binh sĩ Ukraine và phiến quân đòi ly khai thân Nga tuân thủ một cuộc ngưng bắn trong khu vực. Ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết ông đã gọi điện thoại cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông nói Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm sâu sắc về sự hỗ trợ ngày càng nhiều của Nga dành cho phe ly khai ở Ukraine. Phát biểu với báo chí tại Tòa Bạch Ốc, ông Obama cho biết ông nhấn mạnh với nhà lãnh đạo Nga là Hoa Kỳ muốn tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Nhưng ông Obama nói rằng có những giới hạn đối với những gì mà Hoa Kỳ có thể làm. Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết hai nhà lãnh đạo đã đồng ý là sẽ để ngỏ các kênh liên lạc. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo các nước Phi Châu có dịch Ebola rằng vụ bộc phát này diễn biến nhanh hơn những nỗ lực kiểm soát dịch. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới bà Margaret Chan nói rằng nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục xấu đi thì sẽ có những hậu quả thảm khốc về sinh mạng và những thiệt hại kinh tế xã hội. Bà Chan đã họp với các vị tổng thống của Guinea, Liberia và Sierra Leone tại thủ đô Conakry của Guinea hôm thứ Sáu. Các nhà lãnh đạo đã tán đồng một kế hoạch ứng phó với kinh phí 100 triệu đô la bao gồm việc điều động hàng trăm nhân viên y tế tới nước họ. Bác sĩ Chan nói rằng các nhà lãnh đạo cũng đồng ý phái lực lượng an ninh đến cách ly những vùng quê là nơi đã phát giác hầu hết các ca bệnh Ebola. Vụ bộc phát Ebola đã gây tử vong cho hơn 700 người. Bác sĩ Chan cho biết trong số các nạn nhân có hơn 60 nhân viên y tế và một số nhân viên cứu trợ quốc tế cũng bị nhiễm bệnh. Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cảnh báo du hành đối với các nước Guinea, Sierra Leone và Liberia là ba nước bị ảnh hưởng nặng nhất của vụ bộc phát hiện nay.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các giới chức Trung Quốc cho biết 65 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong một vụ nổ tại một nhà máy ở thành phố Côn Sơn trong tỉnh Giang Tô ở miền đông. Giới hữu trách nói rằng vụ nổ xảy ra vào lúc 7:30 sáng giờ địa phương tại một xưởng đánh bóng bánh trục bánh xe của một công ty Đài Loan. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy là vụ nổ có thể phát xuất từ việc bụi tích tụ lại trong phòng kín bị chạm lửa. Chính quyền thành phố cho biết 45 xác nạn nhân được thu hồi từ đống đổ nát và có 20 người khác đã qua đời tại bệnh viện. Trong số những người bị thương, có nhiều người bị phỏng nặng. Tại Đông Bắc Á, thì hai công dân Mỹ bị câu lưu 3 tháng ở Bắc Triều Tiên cho biết họ sợ sẽ bị đưa ra tòa trong nay mai và sẽ bị tuyên những án tù lâu năm. Ông Matthew Todd Mueller và ông Jeffrey Edward Fowle đã được phép nói chuyện với toán nhân viên truyền hình của hãng thông tấn AP tại Bình Nhưỡng. Cả hai cho biết họ mạnh khỏe và được đối xử tử tế, nhưng họ mong là Hoa Kỳ sẽ giúp cho họ được trả tự do. Ông Fowle nói rằng ông muốn xin lỗi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và nhân dân Bắc Triều Tiên vì điều mà ông nói là ông đã làm cho họ phải nhức đầu. Hiện chưa rõ hai du khách Mỹ tới Bắc Triều Tiên hồi tháng 4 này đã nói chuyện trong những điều kiện như thế nào. Giới hữu trách Bắc Triều Tiên chưa cho biết hai người này bị buộc về tội gì, nhưng ông Fowle cho biết trong một lá thư là ông đã để lại một cuốn kinh thánh tại một quán rượu. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên thì cho biết ông Mueller đã xé thị thực nhập cảnh và nói rằng ông muốn xin tị nạn. Một người Mỹ khác bị giam ở Bắc Triều Tiên trong gần 2 năm nay là ông Kenneth Bay cho biết trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tuần này là ông cảm thấy nước Mỹ đã bỏ rơi ông. Hôm thứ Năm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Huff cho biết các giới chức chính phủ thường xuyên tiếp xúc với gia đình của ông Bay và đã kêu gọi Bắc Triều Tiên trả tự do cho ông với lý do nhân đạo vì ông đang bị đau yếu. Bà Huff nói với báo chí rằng không nên tin ngay những gì được nói ra ở Bắc Triều Tiên.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đang chuẩn bị đón tiếp gần 50 nhà lãnh đạo của Phi Châu vào thứ hai tuần sau tại một cuộc hội nghị mà ông mô tả là chưa từng có trước đây. Ngày hôm qua, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng nước Mỹ phải giao tiếp nhiều hơn với Phi Châu và hội nghị thượng đỉnh này chính là một cơ hội để tìm cách giải quyết những vấn đề kinh tế và an ninh của Phi Châu. Vụ bộc phát dịch Ebola ở Tây Phi có phần chắc sẽ được mang ra thảo luận. Ông Obama cho biết các nhà lãnh đạo của những nước có nhiều nguy cơ nhiễm Ebola sẽ được kiểm tra trước khi nhập cảnh vào nước Mỹ. Các nhà lãnh đạo của Sierra Leone và Liberia đã hủy bỏ chuyến đi tới Washington để có thể ứng phó với vụ bộc phát Ebola ở nước họ. Các giới chức Mỹ cho hay tất cả những nước được mời đã nhận lời và hầu hết các phái đoàn sẽ do Tổng thống của nước họ hướng dẫn. Các giới chức Mỹ nói thêm rằng chỉ có 4 nhà lãnh đạo Phi Châu bị loại khỏi cuộc họp là các vị tổng thống của Zimbabwe, Sudan, Eritrea và Cộng hòa Trung Phi. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama không có kế hoạch tham dự những cuộc họp song phương với các nhà lãnh đạo Phi Châu, như ông sẽ mời tất cả các nhà lãnh đạo này dự một dạ tiệc vào ngày thứ Ba. Trong khi đó, Tổng thống Obama thừa nhận là Hoa Kỳ đã tra tấn một số người sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, nhưng ông kêu gọi mọi người chớ nên vội vã phán xét. Ngày hôm qua, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng các nhân viên tình báo đã làm những việc mà ông gọi là trái ngược với giá trị của nước Mỹ, nhưng các giới chức an ninh khi đó bị áp lực rất lớn vì họ không biết là một vụ tấn công khủng bố khác nữa có phải sắp xảy ra hay không. Ông Obama kêu gọi dân chúng chớ nên có thái độ chê trách quá đáng về một tình huống ở năm 2001. Tổng thống Obama phát biểu như vậy trong lúc Thượng viện chuẩn bị công bố một bản phúc trình được giải mật về cách đối xử khắc nghiệt của CIA đối với những nghi can khủng bố sau biến cố 11 tháng 9. CIA bị nhiều người chỉ trích vì những cách làm việc thô bạo và tra tấn trong lúc họ thực hiện điều mà họ gọi là kỹ thuật thẩm vấn được tăng cường. Ông Obama đã ra lệnh cấp thực hiện những hành động như vậy sau khi ông nhậm chức vào năm 2009, nhưng ông đã tránh dùng chữ tra tấn. Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật di trú nhằm giải quyết vụ khủng hoảng dọc theo biên giới Mỹ-Mexico. Dự luật được chấp thuận bởi Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát sẽ làm cho giới hữu trách được dễ dàng hơn trong việc trục xuất những trẻ em vượt biên vào Mỹ mà không có cha mẹ đi cùng và gia tăng số tài trợ cho binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia ở khu vực biên giới. Hạ viện đã làm việc cho tới tối thứ Sáu để biểu quyết dự luật này trước khi nghỉ hè năm tuần. Thượng viện do phe Dân chủ kiểm soát đã nghỉ họp trước khi biểu quyết dự luật di trú, và như vậy Quốc hội sẽ không có hành động nào khác nữa cho tới ít nhất là tháng 9.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, Trung Quốc đã rút giàn khoan dầu ra khỏi vùng biển tranh chấp ở Biển Đông mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Nhưng vụ việc này vẫn còn tiếp tục tác động tới người tiêu dùng ở Việt Nam. Theo tường trình của thông tấn viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ria C. Park từ Hà Nội, người Việt dường như đang có nỗ lực tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Linh Đăng trình bày chi tiết.
Cũng giống như phần lớn các cửa hàng trên khắp cả nước, các kệ tại cửa hàng này la liệt các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc. Nhưng hiện giờ, phần lớn các mặt hàng đó không bán được vì nhiều người tiêu dùng Việt Nam vẫn còn tức giận vì Trung Quốc đã đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Như mọi năm, chị Hương đưa các con tới mua đồ dùng học tập cho năm học mới. Chị cho biết là năm nay, chị chỉ mua đồ dùng sản xuất ở Việt Nam.
Tới Trung Quốc đã rút về rồi thì một cái suy nghĩ của đầu tiên của mình là người Việt Nam, mình vẫn dùng hàng Việt Nam.
Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam là một phần của chiến dịch trên toàn quốc nhằm thúc đẩy tinh thần dân tộc. Tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã đưa giàn khoan dầu vào vùng biển tranh chấp gần quần đảo Hoàng Sa, dẫn tới các cuộc đối đầu giữa tàu Trung Quốc và thuyền đánh bắt cá của Việt Nam. Mai là một sinh viên tại Hà Nội. Em cho biết vẫn sử dụng hàng sản xuất Trung Quốc, nhưng sẽ không mua hàng sản xuất từ Trung Quốc trong tương lai.
Sau sự việc vừa qua, có nhiều lời kêu gọi trên Internet về việc không sử dụng hàng hóa Trung Quốc. Nhiều người đã cố gắng vứt bỏ các đồ sản xuất ở Trung Quốc.
Theo số liệu chính thức của Chính phủ Việt Nam, năm 2013, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch hai chiều là hơn 50 tỷ đô la.
Thưa quý vị, Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế xác nhận vừa mở các cuộc đàm phán trực tiếp với các giới chức cấp cao trong chính phủ quân nhân Thái Lan và đang chuẩn bị một báo cáo về những lo ngại của họ tiếp theo vụ đảo chính mới nhất ở nước này. Từ Bangkok, thông tấn viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Steve Herman gửi về bài tường trình do Khánh An trình bày chi tiết sau đây.
Hội Ân xá Quốc tế nói, một toán gồm 5 người thuộc trụ sở của họ ở London đã đến Thái Lan để nghiên cứu về tình hình nhân quyền tại vương quốc này tiếp theo cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5 vừa qua. Các nhà điều tra của tổ chức phi chính phủ này đã có mặt tại Thái Lan 9 ngày trong tháng này, từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 7, đã họp với một phó tham mưu trưởng quân đội đại diện cho Hội đồng Trật tự và Hòa bình Quốc gia. NCPO là thực thể quân đội cầm quyền, đã nắm quyền từ tay chính phủ dân sự tạm quyền. Phát ngôn viên Hội Ân xá Quốc tế Olof Blomqvist nói tổ chức nhân quyền này hoan nghênh thiện chí của tập đoàn cầm quyền tiếp xúc với các đại diện của họ và trả lời những câu hỏi cho một bản báo cáo sắp tới.
Chúng tôi có những lo ngại nghiêm trọng về tình hình nhân quyền ở Thái Lan kể từ khi quân đội lên nắm quyền. Và trong báo cáo sắp công bố trong vài tuần nữa, tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói thêm những mối quan ngại đó. Và chúng tôi cũng có một số đề nghị quan trọng đối với NCPO mà chúng tôi hy vọng họ sẽ đưa ra bàn thảo về cách thức hoàn thành tốt hơn các nghĩa vụ quốc tế của họ về nhân quyền.
Thông tấn xã nhà nước Thái Lan NNT mô tả cuộc họp là đem lại cho Hội Ân xá Quốc tế sự hiểu biết rõ hơn về tình hình ở Thái Lan và nói rằng các đại diện của tổ chức đã tỏ ra tích cực hơn đối với hoạt động của NCPO có liên quan đến nhân quyền. Hội Ân xá và các tổ chức khác đã bày tỏ quan ngại về việc quân đội đàn áp công khai di trú từ các nước láng giềng như Campuchia, Myanmar, Lào và Việt Nam. Những mối lo sợ trong giới công nhân nước ngoài sau cuộc đảo chính đã châm ngòi cho một cuộc di tản tạm thời vội vàng của hơn 100.000 người Campuchia. Tập đoàn quân nhân cầm quyền cũng đối mặt với sự chỉ trích của quốc tế về việc đàn áp công dân Thái dưới một thời kỳ thiết quân luật liên tục. Các sắc lệnh của quân đội đã áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt đối với các quyền hạn cũng như quyền tự do phát biểu của các nhà trí thức, ký giả và công chúng. Hàng ngàn người Thái đã bị triệu tập để thẩm vấn và giam giữ. Đa số được trả tự do sau khoảng một tuần lễ bị câu lưu. Cuộc đảo chính diễn ra tiếp theo một thời kỳ bất định chính trị kéo dài và đôi khi gây bạo lực. Giới bảo hoàng trong tầng lớp trung lưu và thượng lưu ở Bangkok, kể cả các thành phần gọi là áo vàng, đã cực lực phản đối khối đa số áo đỏ vùng nông thôn mà trong mọi cuộc bầu cử ở thế kỷ này đã đưa vào ghế thủ tướng các ứng cử viên được sự ủng hộ của danh gia tỷ phú Thaksin Shinawat. Ông này bị lật đổ khỏi chức thủ tướng trong một cuộc đảo chính năm 2006. Người em gái của ông là bà Yingluck Shinawat đã bị đẩy ra khỏi cũng chức vụ đó ít lâu trước khi quân đội lên nắm quyền. Tập đoàn quân nhân tuần trước đã công bố một hiến chương tạm thời sau khi bãi bỏ hiến chương cũ. Tập đoàn cho biết dự định nay mai sẽ viết một hiến pháp vĩnh viễn mới và bổ nhiệm một cơ quan lập pháp bao gồm các sĩ quan quân đội. Tham mưu trưởng quân đội, tướng Prayut Chan-o-cha từng tuyên bố ông hy vọng cuộc tổng tuyển cử có thể được tổ chức vào tháng 10 năm tới sau khi ông thực hiện những cải cách sâu rộng về chính trị và các lĩnh vực khác. Những người đứng đầu cuộc đảo chính và các ủng hộ viên đã không che giấu ý muốn thành lập một hệ thống chính trị mới, xóa bỏ vĩnh viễn ảnh hưởng của dòng họ Shinawat.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, trong Thế chiến thứ hai và thời hậu chiến ngay sau đó, người tị nạn Do Thái đến từ các nước châu Âu bị Đức Quốc xã chiếm đóng đã đổ xô nhau tới New York để xây dựng cuộc sống mới. Trong số này, nhiều người thuộc thành phần tinh hoa trong giới văn nghệ sĩ và trí thức Âu Châu trước chiến tranh. Nghệ sĩ dân cầm Walter Hozik từ Vienna là một trong hàng ngàn người đã đến định cư trên đảo Manhattan tại New York. Tại đây, ông đã xây dựng một sự nghiệp âm nhạc kéo dài suốt 7 thập kỷ. Nay ở tuổi 92, nghệ sĩ dương cầm lỗi lạc Walter Hozik đang nhìn lại quá khứ và chia sẻ những thăng trầm trong sự nghiệp vẻ vang trải dài suốt 7 thập niên của ông.
Căn hộ ở thành phố New York, nơi ông Walter Hozik dạo đàn piano trong một căn phòng treo đầy ảnh kỷ niệm gia đình và những bằng danh dự được đóng khung. Thật là xa xôi so với một thành phố Vienna trước chiến tranh, nơi ông đã lớn lên. Năm 1938, khi Hausik là một thần đồng dương cầm 16 tuổi, Đức Quốc xã lên nắm quyền ở Áo. Người Do Thái thường xuyên bị đánh đập trên các đường phố. Các doanh nghiệp của họ bị đóng cửa. Họ không được đi học, dù là ở cấp đại học hay trung học, tiểu học.
That was the Austria I grew up in. You can't imagine.
Đó là nước Áo nơi tôi đã lớn lên, bạn không thể nào tưởng tượng được.
Âm nhạc là lối thoát duy nhất của cậu bé. Sau khi nhà chức trách đóng cửa Học viện Quốc gia Âm nhạc, nơi ông theo học, Hausik đã đến thăm trường học cũ dù có lệnh cấm, chỉ để chứng kiến ngôi trường của mình tràn ngập với binh sĩ Đức và những khẩu súng chất đầy trên những cây đàn dương cầm. Ông kể lại.
And then a miracle happened.
Thế rồi một phép lạ đã xảy ra.
Hausik tìm hiểu và phát hiện rằng giám đốc của Nhạc viện Jerusalem đã tới Vienna để tổ chức tuyển lựa tài năng mới. Không biết địa điểm tuyển chọn đó, Hausik bèn đến khách sạn của vị giám đốc nọ từ sáng sớm và kiên nhẫn ngồi chờ. Nhưng ông giám đốc xuất hiện chỉ để bày tỏ sự hối tiếc của ông và bỏ đi để kêu taxi. Trong nỗi tuyệt vọng, Hausik đã đánh nước liều. Ông kể lại.
I jumped into the taxi ahead of him and said, "I'm going with you."
Tôi nhảy vào xe taxi trước ông ấy và tuyên bố sẽ đi theo ông. Thật là liều mạng. Chúng tôi tới một căn hộ nơi đặt một chiếc đàn dương cầm. Ông ấy chỉ vào cây đàn và ra lệnh cho tôi. Vậy thì đánh đàn đi. Tôi ngồi xuống dạo đàn.
khi tôi chơi hết bản nhạc, ông nói, tôi nhất định đưa cậu tới Jerusalem trong bất cứ mọi tình huống nào. Hausik được cấp thị thực xuất cảnh, vô cùng hiếm hoi để lên đường sang Palestine, để lại gia đình sau lưng. Cha mẹ của ông rốt cuộc cũng xoay sở để trốn khỏi nước Áo. Mẹ ông đoàn tụ với em gái của ông ở New York, đúng ngay ngày Hitler xu quân xâm lược Ba Lan. Một người chị khác trượt tuyết để đào thoát và trốn được sang Thụy Sĩ. Tài năng của Hausik thăng hoa tại Học viện Âm nhạc ở Palestine. Nhưng sau một năm rưỡi, chàng nghệ sĩ trẻ tuổi rời nhạc viện để đoàn tụ với gia đình ở thành phố New York.
New York at that time was full of refugees like me.
Xin đừng quên là thành phố New York lúc bấy giờ đầy dẫy những người tị nạn như tôi, đã mang theo họ năng khiếu về âm nhạc. Những người di dân đó trình diễn ở nhà hát opera và chơi trong các dàn nhạc. Sau này họ trở thành các nhạc trưởng điều khiển những dàn nhạc lớn. Họ mang theo và đóng góp nhiều tài năng cho quê hương mới.
Hausik bắt đầu đi lưu diễn chung quanh nước Mỹ, cả ở miền Nam, theo chủ nghĩa phân chia chủng tộc. Những điều chứng kiến tại đó đã làm cho ông phải suy nghĩ.
When I saw colored washrooms and the blacks had to sit in the back,
khi tôi thấy nhà vệ sinh dành riêng cho người da màu và những người da đen phải ngồi ở các băng ghế phía sau, tôi nói với những người bảo trợ tôi rằng họ chẳng khác gì Đức Quốc xã. Họ tỏ thái độ bực dọc và viện ra đủ mọi lý do. Thật khủng khiếp, tôi đã gặp vô số rắc rối về việc này.
Năm 1947, trong chuyến lưu diễn đầu tiên của ông ở châu Âu, Hausik biểu diễn tại một buổi hòa nhạc ở Na Uy để cứu trợ các nạn nhân chiến tranh Đức Quốc xã. Sau đó, quốc vương Na Uy đã ngỏ lời mời ông và một vài nghệ sĩ khác trong đoàn tới gặp nhà vua tại cung điện hoàng gia. Dương Cẩm Thủ muốn tìm hiểu về những nghi lễ trong buổi hội kiến với nhà vua. Ông kể lại.
I called the embassy and said, "How do I talk to a king?" Well, you must remember two things.
Tôi gọi điện thoại tới đại sứ quán và hỏi, tôi nên tiếp xúc với nhà vua theo cách nào? Câu trả lời là, ông phải nhớ hai điều. Không bao giờ được bắt tay nhà vua và đừng bao giờ ngồi xuống. Tôi đến cung điện nơi vua Hakon đứng chờ. Ông liền chia tay ra, bắt tay tôi. Thế rồi ông đẩy tôi ngồi xuống một chiếc ghế. Tôi cười và kể lại với ông những điều dặn dò đã được nghe. Ông cũng lớn tiếng cười.
Hausik gặp Esther, người vợ tương lai của ông trên đường về nhà sau chuyến đi. Lúc bấy giờ, Esther chỉ mới lên 16 và bị say sóng. Đối với Hausik, đó là tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu của Esther đến sau này, trong thời gian Hausik theo đuổi tán tỉnh bà ở New York. Ông không che giấu cảm xúc khi nhắc tới người bạn đời đã chung sống với ông trong suốt 59 năm.
Once I played for her the G minor ballad, and she said, "Anybody who plays like that has to be good."
Tôi nhớ có một lần tôi biểu diễn cho Esther nghe bản ballad ngôi dê thứ. Cô ấy nói bất cứ ai chơi đàn tới mức đó phải là một người tốt.
Hausik trở thành một ngôi sao sáng trong làng âm nhạc quốc tế. Ông đi lưu diễn khắp nơi, kể cả các nước có nền văn hóa khác biệt như Afghanistan, Bangladesh, Indonesia, Colombia và Suriname, thường là với sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông vẫn duy trì niềm tin không lay chuyển và sức mạnh của âm nhạc đối với tất cả mọi người trên thế giới.
Beethoven, Chopin are as good for the Asians as
nhạc của Beethoven và Chopin cũng tuyệt vời như nhau đối với người Á Châu, cũng như người Âu Châu, người Do Thái hay tín đồ các tôn giáo khác.
Người nghệ sĩ đàn dương cầm nổi danh thế giới sẽ lên 93 vào tháng 9 năm nay. Walter Hausik đã gắn bó với âm nhạc từ ngày mới lên 4. Âm nhạc là cuộc đời, là sự nghiệp. Âm nhạc đã cứu mạng ông và là niềm đam mê của ông mãi cho tới ngày nay. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ bảy tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Quân đội Israel đã vây hãm thành phố Rafah ở miền nam dải Gaza trong lúc binh sĩ của họ tìm kiếm một viên sĩ quan mà họ tin là bị chiến binh Hamas bắt sống trong một vụ phục kích. Các giới chức Palestine cho biết 34 người thiệt mạng trong những vụ không kích bên trong và xung quanh Rafah ngày hôm nay, một ngày sau khi mấy mươi người khác đã thiệt mạng ở đó. Trong lúc Israel tìm kiếm trung úy Hafa Goldin, thì các giới chức Hamas nói rằng họ không biết gì về tung tích của người lính đó. Họ cho rằng ông này có thể đã thiệt mạng trong một vụ không kích của Israel ở Gaza, không bao lâu sau lệnh ngưng bắn cho quốc tế điều giải bắt đầu có hiệu lực hồi sáng thứ Sáu. Hamas ngày hôm nay cho biết họ đã mất liên lạc với các chiến binh của họ hoạt động gần nơi mà Israel nói người lính đó bị bắt, và họ tin là tất cả những người trong nhóm, kể cả người lính Israel, đã thiệt mạng trong một vụ không kích. Nội các Israel đã mở phiên họp kéo dài bất thường và hiếm thấy vào khuya thứ Sáu để thảo luận về người lính mất tích, nhưng họ chưa loan báo hành động nào. Một vụ tạm ngưng giao tranh xung quanh địa điểm máy bay Malaysia bị rơi cách nay gần 2 tuần ở miền đông Ukraine đã cho phép một toán chuyên gia quốc tế tìm kiếm xác nạn nhân trong khu vực này sang tới ngày thứ Nhì liên tiếp. Khoảng 70 nhà điều tra người Úc và Hà Lan ngày hôm nay đã trở lại địa điểm máy bay lơ rơi trong lúc binh sĩ Ukraine và các phiến quân đội ly khai thân Nga tuân thủ một cuộc ngưng bắn trong khu vực. Ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết ông đã gọi điện thoại cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, và ông nói rằng Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm sâu sắc về sự hỗ trợ ngày càng nhiều của Nga dành cho phe đòi ly khai ở Ukraine. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo các nước phi châu có dịch Ebola rằng vụ bộc phát này diễn biến nhanh hơn những nỗ lực kiểm soát dịch. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới bà Margaret Chan nói rằng nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục xấu đi thì sẽ có những hậu quả thảm khốc về sinh mạng và thiệt hại về kinh tế xã hội. Bà Chan đã họp với các vị tổng thống của Guinea, Liberia và Sierra Leone tại thủ đô Conakry của Guinea hôm thứ Sáu. Các nhà lãnh đạo tán đồng một kế hoạch ứng phó với kinh phí 100 triệu đô la, bao gồm việc điều động hàng trăm nhân viên y tế tới nước họ. Bác sĩ Chan nói rằng các nhà lãnh đạo cũng đồng ý phái lực lượng an ninh đến cách ly những vùng quê nơi phát giác hầu hết các ca bệnh Ebola. Các giới chức Trung Quốc cho biết 65 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong một vụ nổ tại một nhà máy ở thành phố Côn Sơn trong tỉnh Giang Tô ở miền Đông. Giới hữu trách nói rằng vụ nổ xảy ra vào lúc 7 giờ rưỡi sáng giờ địa phương tại một xưởng đánh bóng trục bánh xe của một công ty Đài Loan. Một vụ đất sạt lở vì mưa lớn ở vùng đông bắc Nepal đã giết chết ít nhất 8 người và làm cho mấy mươi người khác bị mất tích. Các giới chức cho biết vụ việc xảy ra hồi sáng sớm thứ Bảy và số tử vong có thể sẽ gia tăng vì có nhiều căn nhà bị chôn vùi trong bùn đất hoặc bị ngập nước. Vụ đất sạt lở này cũng tạo nên một đập nước bằng bùn đất trên sông Sunkoshi nằm cách thủ đô Kathmandu khoảng 60 km về hướng đông bắc.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.